Bà Annie Gabriel Edis là một giáo viên trong suốt 30 năm trước khi mắc bệnh ở dây thần kinh vận động, tức là motor neuron, khiến cho bà không thể cử động hai bàn tay và nay thì không còn nói được. Phát biểu qua sự trợ giúp của một thiết bị đặt trên máy iPad, bà cho hay cuộc sống rất khó khăn.
10 months ago, I only had a mild speech slur. Now it's all gone. Every morning, I wake up and wait to discover what else I have lost.
10 tháng trước, tôi chỉ hơi nói lắm, nhưng nay thì tất cả đã mất hết rồi. Mỗi buổi sáng, tôi thức dậy và chờ đợi để khám phá ra là mình sẽ mất đi điều gì nữa. Có ngày chỉ là điều nhỏ nhặt, như là khả năng tự gội đầu hay nhổ vài cọng tóc. Những ngày khác là điều lớn hơn, như khả năng đứng vững trên hai chân, hay phải nhờ người khác cắt thức ăn thì tôi mới ăn được.
Bà Gabia Edi sắp phải ngồi xe lăn và không thể cử động hay không còn ăn uống được nữa. Thế nhưng, điều mà bà lo sợ nhất là phải chịu đựng một cái chết khủng khiếp.
I want an option when I can't move or eat or breathe.
Tôi muốn có được một lựa chọn khi tôi không thể cử động hay không thể ăn, không thể thở được nữa.
Được biết, dự luật sẽ được đưa ra trước nghị viện tiểu bang New South Wales trong những tháng tới, có thể trao cho những người như bà Gabian Edis quyền lựa chọn kết liễu tính mạng theo ý muốn của họ. Và nếu được thông qua thì đạo luật sẽ cho phép những người trên 25 tuổi dự kiến sẽ chết trong vòng một năm được tiếp cận với một cái chết êm ái với sự trợ giúp của y khoa. Tuy nhiên, có những điều khoản bảo vệ an toàn như thời gian 2 ngày để đổi ý và cần phải có hai nhà chuyên môn trong y học ký tên và quyết định chung cuộc. Dân biểu đảng quốc gia Trevor Khan là một trong những người hỗ trợ cho dự luật được nhiều chính đảng ủng hộ này, cho rằng các đạo luật hiện hành không ngăn cản được dân chúng tìm cách kết liễu tính mạng của họ.
Now, is it fair and reasonable that a person has to choose to starve themselves to death?
Một người phải được quyền quyết định nhịn đói cho đến chết nhằm chấm dứt nỗi đau khổ của họ. Đó có phải là điều công bằng và hợp lý không? Theo quan điểm của tôi, đó là một sự lựa chọn khủng khiếp đang được đề nghị. Điều mà chúng tôi muốn thực hiện là nếu như họ chọn lựa điều đó, thì hãy làm cho cách giải thoát của họ được dễ dàng hơn.
Thế nhưng đã có một cuộc tranh luận dữ dội về ý nghĩa của đạo luật này đối với xã hội Úc. Đối với một số người như là Peter Comansoli, giám mục Công giáo thuộc địa phận Broken Bay ở Sydney, thì đây là một diễn tiến nguy hiểm.
There's all sorts of changes that will come about. The doctor-patient relationship changes, our attitude towards the vulnerable changes.
Có đủ thứ thay đổi xuất phát từ điều đó. Mối quan hệ giữa bác sĩ và bệnh nhân thay đổi. Thái độ chúng ta đối với những người dễ bị tổn thương cũng thay đổi. Chính phủ và ngành y khoa bước vào công việc giết người. Tất cả những thay đổi đó sẽ diễn ra với đạo luật này.
Giám mục Comansoli tin rằng đạo luật có thể phá hoại các mối quan hệ gia đình và làm thay đổi thái độ trong việc giúp đỡ một người trong khi họ sắp chết. Và ông lo sợ là đạo luật sẽ dẫn dắt nước Úc đi theo chân những quốc gia như Hà Lan, Bỉ và Canada, nơi nan y tứ quyền là điều hợp pháp.
Belgium, for instance, now allows children as young as 12 to be euthanized. It's not because they are necessarily dying.
Chẳng như hiện nay, nước Bỉ đã cho trẻ con mới 12 tuổi được chết êm ái. Làm như thế không nhất thiết là vì các em sắp chết. Ở Hà Lan thì không còn đòi hỏi phải mắc bệnh nan y đến giai đoạn cuối cùng mới được quyền chết êm ái. Điều này đã xảy ra.
Việc tự nguyện chết một cách êm ái và tự sát với sự trợ giúp của người khác là một điều phi pháp trong tất cả mọi tiểu bang và lãnh thổ ở Úc. Một dự luật nhằm hợp pháp hóa nan y tứ quyền cũng từng được thông qua ở Bắc Úc vào năm 1995. Thế nhưng 2 năm sau thì đạo luật này đã bị chính phủ liên bang đảo ngược. Thế nhưng điều đó không có triển vọng xảy ra nếu như dự luật của New South Wales được thông qua, vì không giống với các lãnh thổ, liên bang hiếm khi có thể can thiệp vào các đạo luật của tiểu bang.